của nguyên cái từ vô lan hay là vô lan bồn như thế, mà được xuất phát gì từ một cái đệ tử của Đức Phật, mà một đệ tử thì có thần thông bậc nhất của ngài. Cái duyên khởi á chính là do gì? Tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi thân mẫu của ngài mất, làm lễ an táng cho mẹ xong thì ngài đi về tinh xá thị giả Đức Phật. Ngài thường là mấy ngày mấy đêm liền ngài ngồi thiền nhập định, dùng thần thông để đi tìm xem mẹ mình được sinh về cõi nào, nhưng mà tìm mãi không được. Đi khắp các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không thấy mẹ đâu. Đi khắp các cõi quỷ thần, Atula, rồi cõi người cũng chẳng thấy mẹ đâu. Rồi thậm chí đi vào cả cõi thì súc sinh, ngạ quỷ, và xuống dưới địa ngục cũng không thấy mẹ đâu. Ngài ngồi thiền dùng thần thông, phân thân ra vô số, vô lượng, vô biên các hóa thân để đi tìm mẹ, nhưng cũng đều không được. Có một nơi duy nhất ngài đến, nơi đó thì thành cao dựng đứng, một màu tối đen, gọi không thấy ai thưa. Dùng thần thông để bay qua, để chuyển, để chui qua cũng không chui được. Còn tất cả các địa ngục, lớn địa ngục nhỏ, ngài đến đó dùng thần thông đều mở cửa và đều tự mình vào được. Nhưng đến cái thành một cái địa ngục thành cao dựng đứng, màu đen tối om, gọi không ai thưa, dùng thần thông mở cửa cũng không mở được. Ngài liền đi về bạch với Đức Phật. Sau khi nghe đệ tử của mình giải bày xong, tâm sự xong, thỉnh bạch xong, Đức Phật đưa cho đệ tử của mình là tôi là Mục Kiền Liên cái gậy tích trượng mà Đức Phật thường hay mang theo để đi khất thực và đi hoằng pháp hàng ngày đó. Dặn với đệ tử của mình rằng là gì? Ông đi xuống cái thành ấy, cái cửa ngục ấy, ông đứng trước cửa ngục ấy và rộng cái gậy tích trượng 3 lần xuống dưới đất, thì cánh cửa sẽ từ từ mở ra. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe theo Đức Phật, liền là cầm tích trượng của Đức Phật và đi xuống đứng trước ngục ấy và trang nghiêm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và gì ngài rỗng xuống 3 lần, và quả nhiên cánh cửa địa ngục từ từ mở ra. Và từ trong địa ngục một vị ngục tốt đi ra, hỏi tôn giả là không biết là gì, tôn giả đi vào đây để làm cái gì? Nơi này chỉ dành cho 2 hạng người, một là những người gì có tội gì cực kỳ lớn mà thôi, 2 là những vị có tâm gì, tâm Bồ Tát, có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, mới vào đây để thuyết pháp giáo hóa và cứu độ những tội khổ ở trong A Tỳ địa ngục này mà thôi. Nhìn thấy ngài chắc không phải hạng người thứ nhất, thứ những người có tội rồi, chắc tôn giả là một bậc chân tu đạo hạnh, không biết là tôn giả đến từ đâu, tu học theo pháp môn nào, vân vân. Tôn giả Mục Kiền Liên lúc đó mới nói thì ta là Mục Kiền Liên, là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe nói đến đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cái thì ngục tốt liền là gì? Đoan đả để ra tận nơi để mời ngài Mục Kiền Liên vào. Đi được vài bước thì tôn giả mới hỏi rằng chẳng hay là ngục tốt mới hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, chẳng hay là tôn giả vào đây để làm gì? Có người thân hay là đi vào để cứu độ ai trong này? Vân vân. Thế tôn giả Mục Liên mới nói rằng chẳng giấu gì là trưởng quan, tôi vào trong này chính là để tìm mẹ, vào để cứu mẹ. Đó. Ngục tốt mới hỏi về mẹ của ngài sống ở trên đời làm những nghiệp gì mà phải bị tội vào trong A Tỳ địa ngục này. Tức là cái địa ngục gì? Địa ngục mà dành cho những cái tội nhân gì? Phạm cái tội nặng nhất, phạm những cái tội gì? Gọi là tứ trọng ngũ nghịch, vân vân đó. Tội nặng nhất thì vào đó. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói với ngục tốt là gì? Mẹ của tôi lúc còn sống như thế, làm những tội ác như thế, tôi cũng đã gì? Sau khi mẹ tôi mất, tôi lo đám tang cho mẹ xong, đi về tinh xá, đã dùng thần thông đi tìm gì? Khắp các cõi rồi, lục đạo luân hồi rồi nhưng không thấy mẹ. Còn duy nhất cái chỗ này, tôi đến như gì? Mấy lần trước nhưng không vào được, phải nhờ thần lực của Đức Phật cho mượn gậy tích trượng thì xuống đây rộng trước ba cái thì cửa mới mở và mới gặp được ngài. Sau khi nói hết cái sự tình như vậy thì ngục tốt mới hỏi rằng thế chẳng hay về mẹ của ngài thì họ tên là gì, sinh ra ở quê quán ở đâu, tức là sinh ra ở đâu đó và sống ở đâu, sinh ngày nào, mất ngày tháng năm nào, vân vân. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói với ngục tốt là mẹ tôi tên là Thanh Đề, sinh quê quán ở nơi ấy và thọ bao nhiêu tuổi, mất ngày tháng năm nào, mộ chôn ở đâu, vân vân. Sau khi nói như vậy xong thì ngục tốt mới dở sổ ra một cái thì thấy thì Thanh Đề có rất nhiều, nhưng có một người thì trùng với ngày tháng năm sinh, thì quê quán, thì ngày tháng năm mất, chắc là mẹ của ngài. Liền là đưa Tôn giả Mục Kiền Liên tới. Xa xa nhìn thấy, Tôn giả Mục Liên nhìn thấy mẹ mình thì không giống như mẹ của mình vài bữa trước khi còn sống ở trên đời. Thân hình thì gầy guộc, đen thui, vì vào trong gì A Tỳ địa ngục hành hình để chịu khổ, một ngày không biết có bao nhiêu lần chết đi sống lại. Đã. Cho nên thân hình nhìn thấy thay đổi nhanh quá, nhưng mà bằng cái tình mẫu tử, vì vậy mà vừa nhìn thấy nhau, Tôn giả Mục Kiền Liên liền nhận đó ra đó chính là mẹ mình, và mẹ của ngài bà Thanh Đề cũng nhận ra con trai của mình. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau để mẹ thì bảo nhớ con, mong con từng giờ từng phút ở trong này chịu khổ nhiều quá, cho nên mong con từng phút từng giây đến để cứu mẹ mà chẳng thấy con đâu. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng nói thì từ khi mẹ mất lo đám tang xong, con rồi cũng ngày đêm thiền định đi khắp các cõi để tìm mẹ nhưng không thấy. Đến cửa ngục này nhưng không vào được, phải quay về nhờ thần lực của Đức Phật cho mượn cái gậy tích trượng mấy rồi mới mở cửa ngục mới vào thăm mẹ được. Đó. Hai mẹ con thăm nhau chút xíu, ngục tốt liền là nói là đã hết giờ thăm thân rồi, mời tôn giả là gì đi ra, đã đến giờ thì bà Thanh Đề phải chịu đi, chịu nhục hình rồi. Cái giờ đấy là không phải là do gì nghiêu đầu ngục tốt các quỷ vương thì tự đặt ra, mà những cái giờ đó thì do tội nhân tự chiêu cảm, cứ đến lúc đó thì là phải bị tự nhiên nó cảm thấy mình bị nghiêu đầu ngục tốt rồi giằng xé và bị chém giết rồi vân vân, tự chiêu cảm đấy, nghiệp tự chiêu cảm, địa ngục là do mình tự chiêu cảm ra. Chứ không phải là do ma vương hoặc là rồi thập điện diêm vương vân xây dựng lên ở thế gian chúng ta đâu. Đó, thế gian chúng ta thì do các cơ quan chức năng quản lý và xây dựng lên, nhưng ở dưới địa ngục là gì? Do tâm của chúng sinh, do nghiệp cảm của chúng sinh tự cảm nhận và tự thấy, giống như mình giấc chiêm bao vậy. Trong giấc chiêm bao chúng ta nếu mà chiêm bao thấy gì? Thấy mình bị đuổi, bị đánh, bị giết, chúng ta có lo lắng không? Có sợ không? Mặc dù đó là chiêm gì? Chiêm bao. Thức dậy rồi chúng ta biết là chiêm bao rồi, nhưng còn sợ không? Có, vẫn sợ. Đấy, cái chiêm bao ấy, thì lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Cái nghiệp chiêu cảm ở trong địa ngục, nó tương tự như thế. Nhưng mà nó còn khủng khiếp hơn, nó đáng sợ hơn. Chúng ta chiêm bao thấy người ta đuổi, người ta đánh, người ta giết. băm mình ra từng miếng, từng cắp chân, xẻo tay mình, mình thấy đau đớn, thấy khổ sở như thế nào. Nhưng hết chiêm bao, chúng ta sợ một thời gian ngắn là hết. Nhưng mà thân thể mình chết đi, thần thức đọa vào trong địa ngục á, thì hết, thấy bớt bớt khổ rồi, hết hết lo lắng một cái gì, lại tiếp tục, lại chiêm bao thấy như thế. Nó nếu mà vào trong A Tỳ địa ngục á, trong kinh Địa Tạng các Phật tử đọc, Đức Phật dạy, vào trong địa ngục A Tỳ á, còn có một cái tên là gì? Là vô gián địa ngục. Vì sao gọi là vô gián? Vô gián tức là không có thời gian để nghỉ ngơi. Tức là gần như lúc nào cũng cảm thấy mình gì? Mình bị hành hình và đau khổ. Giống như người bệnh nặng ấy, thì lúc nào cũng thấy gì? Thấy đau. Còn người mà bệnh nhẹ ấy, thì có lúc nó lên cơn đau thì nó mới gì? Mới đau. Ở đây các vị có ai bị sỏi thận ấy, bị dạ dày chưa? À, bị sỏi thận ấy, thì không phải lúc nào nó cũng đau quặn lên đâu. Mà có lúc ấy, thì nó gì? Nó đau quặn lên. Đau thì xin thưa các quý vị, đau sỏi thận, ngày xưa thầy cũng đau rồi. Đi cũng không đi được. Nó đau đến nỗi là gì? Khóc thì xấu hổ. Mà không khóc thì đau. À, đấy, ngồi cũng không ngồi được, nằm cũng không nằm được, nằm thì lại đau quá muốn ngồi dậy cho nó đỡ, nhưng ngồi dậy nó cho nó đỡ không, cũng không đỡ, mà đi xem nó có đỡ không, cũng không đỡ, nằm không đỡ, đi không đỡ, đứng không đỡ, ngồi cũng không đỡ, nó thế đấy các vị ạ. Nhưng mà được một tí thôi, đang đau có tự nhiên gì, nó là hết như không có gì, lại thấy gì, không có thấy gì cả. Ấy, đau sỏi thận nó kiểu nó như thế. Kiểu nó cái qua cái giai đoạn thì nó sóc hay nó gì, nó trôi mà cái gai của sỏi thận đó mà đâm vào da thịt thì chúng ta thấy đau. Mà nó trôi qua cái đoạn đấy đi, nó qua cái đoạn tắc nó trôi đi á, hoặc là nó lăn lên lăn xuống và thì qua cái đoạn cái gai của cái sỏi nó đâm vào thì chúng ta thấy đỡ đau. Ấy, đau cái đấy nó còn có lúc đỡ. Hay đau dạ dày cũng thế thôi. Chúng ta ăn cái gì vào mà nó thì trái. Ví dụ đau dạ dày mà ăn chuối tiêu chẳng hạn. Ăn quả chuối tiêu vào thì biết ngay, nuốt khỏi cổ họng vào tới bụng thôi, chưa đầy 3 phút đâu các quý vị ạ. Nó lên, bắt đầu là gì? Nó quằn quại, nó đau, nó tức, nó khó chịu lắm. Đó, cho nên ai bị dạ dày đừng có ăn chuối tiêu. Một số loại chuối thì cũng không nên ăn. Và đặc biệt là gì? Ăn cay. À, ăn cay và ăn nóng, ăn vào gì? Cũng hay đau, à, vân vân. Đó, và ăn những cái loại gì mà nó lên men đó cũng hay đau. Đấy, thì đau như cái đấy nó còn có những lúc gì, có những lúc mà nó giảm đau, uống thuốc giảm đau nó đỡ đau thì hoặc là hết đau một đoạn ngắn thì còn dễ chịu. Đấy thì còn có thời gian để nghỉ ngơi. Còn nếu mà đau thì đau đến cái mức độ, tôi nghe thấy một vài bệnh nhân ung thư đến giai đoạn cuối mà. Có người bệnh ung thư không đau một chút nào. Nhưng có người bệnh ung thư giai đoạn cuối họ đau. Họ rên la, mà họ chửi bới. Đau quá, không thể chịu được. Mà đau không có một cái giai đoạn ngắn để nghỉ ngơi. Tiêm móc phin vào á thì nó đỡ được khoảng độ tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi. Hết móc phin, tức là hết giảm đau một cái đó. Thì nó lại đau lại như cũ. Cho nên có những người họ đau như thế, họ chỉ muốn là gì? Họ than thân trách phận, kêu trời trách đất là sao không cho tôi chết đi, tôi chết được ngày nào tôi sướng ngày đấy, tôi chết được giờ nào tôi bớt khổ giờ đấy. Đau đớn vô cùng. Cho nên các Phật tử chúng ta biết rằng vì sao gọi là địa ngục vô gián. Vô gián tức là không có thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng thì phải thọ cái tội khổ ở trong địa ngục. Bà Thanh Đề ở trong đó mới chỉ có mấy ngày ở nhân gian thôi các quý vị. À, mình cứ tính cho nôm na khoảng 2 đến 3 ngày làm lễ đi. Làm lễ phúng viếng và chôn cất bà. Sau đó tôn giả Mục Kiền Liên đi về tinh xá. Mất 1-2-3 ngày nữa. Đi ngồi thiền dùng thần thông đi tìm mẹ các nơi không thấy. Tôi cứ cho là mất thì khoảng 1-2 tuần thôi. Ở nhân gian mới chỉ có một vài tuần. Nhưng mà bà nói là gì? Ở trong này á, mẹ chờ con gì? Lâu lắm sao chả thấy con vào. Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ biết là trước đây lúc còn sống mẹ làm nhiều những việc để trái với luân thường đạo lý, trái với gì? Với tâm nguyện của bố con và của con. Cho nên mẹ biết là do mẹ làm những cái việc ác nhiều như thế, cho nên bây giờ chết mẹ mới thì phải vào trong địa ngục A Tỳ này để chịu khổ. Ngày đêm ăn năn sám hối, mong là con là một bậc để xuất gia tu hành đắc đạo đệ tử của Đức Thế Tôn đến để cứu mẹ, nhưng mà chờ mãi chẳng thấy con đâu. Con có biết là mẹ mong con gì từng phút từng giây không? Chứ không phải từng ngày từng giờ đâu các quý vị nhé. Mong con nó từng phút từng giây, tức là khổ đến nỗi không chịu được nữa, nhưng mà chờ mãi vẫn chẳng thấy thì con đâu. Tôn giả Mục Kiền Liên nói với mẹ rằng con đi tìm mẹ khắp nơi nhưng không gặp. May thì Đức Thế Tôn thì bố thí ban cho con thì mượn cây gậy tích trượng của ngài xuống đây mới mở được cửa ngục, mới vào thăm mẹ được. Còn con dùng thần thông thì không thể mở cửa được, đi các nơi không thấy mẹ, vào đây mới thấy. Hai mẹ con đang trò chuyện với nhau trong lúc sắp sửa, đáng lẽ ra thì không có giờ để nghỉ ngơi đâu, nhưng mà ngục tốt thì nghe tin là thấy tôn giả Mục Kiền Liên mở được cửa ngục thì đương nhiên là ngài phải là một vị đại Bồ Tát có đại thần thông mới mở được cửa ngục. Mà một vị đại Bồ Tát xuống đây thì chỉ có mục đích là gì? Là thuyết pháp giáo hóa, dùng cái tâm, cái đức, cái công đức tu hành của mình để thuyết pháp giáo hóa độ sinh những tội nhân ở trong này mà thôi. Cho nên ngục tốt thì mới dành một cái thời gian ngắn cho hai mẹ con thì gặp nhau. Bình thường là không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mới gọi là vô gián địa ngục vậy, như thế. Đấy. Nhưng vào được một chút rồi thì địa ngục tốt cũng không thể nào gì mà đấy, ấn định cho cái thời gian như thế thôi, hết giờ thì phải thông báo. Sau khi nghe thông ngục tốt thông báo với tôn giả là gì, đã hết giờ thăm thân rồi, mong là ngài gì sớm trở về nhân gian. Nghe nói như vậy thì ngài cũng không thể làm gì hơn. Mẹ ngài lúc đó thì liền nói với con là gì, lúc đó mới chợt nhớ là gì, con ơi, ở trong này mẹ chịu khổ và đói lắm, từ khi xuống đây là gì không được ăn uống cái gì cả, đói lắm, thèm lắm. Đó. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nhớ là trên đường đi khất thực, bát cơm mình vừa khất thực được là vẫn chưa ăn, liền là lấy bát cơm ra đưa cho mẹ. Mẹ nhìn thấy bát cơm liền là khởi cái tâm gì, cái tâm gọi là trong bụng thì đói, nhìn thấy có bát cơm nghĩ là ăn bát cơm không no, mà ngửi thấy mùi cơm mà cái bao nhiêu những tội nhân ở xung quanh thì đều ngửa tay ra là đòi xin. Bà lúc đó nghĩ rằng nếu chia cho mỗi người một hạt cơm còn không đủ, huống chi có bát cơm nhỏ nhỏ như thế này. Thế bà mới bắt đầu nghĩ ra như thế, vì một tay thì bưng bát, một tay thì lấy tay vốc vội vốc vàng cho vào miệng để ăn. Cơm vừa đưa vào miệng thì cơm liền lại biến thành gì? Thành lửa, và thiêu đốt ở trong miệng, nuốt vào đến đâu thì cháy đến đó. Các Phật tử có ai uống vào nước nóng bao giờ chưa? Đi đến thăm nhà bạn hoặc mình tiếp khách ấy, chén trà vừa rót ra xong rồi là mời bác uống nước ấy, kiểu như này này, dạ, mời bác uống nước ấy. Uống vào, nóng thì lúc đó không thể nào mà nhổ ra được, đúng không? Vì sao? Nhổ ra lúc đó thì xấu hổ, cho nên bắt buộc là phải đi nuốt vào. Mà nuốt vào đến đâu á, nó nóng đến đấy. Cảm giác đấy bao giờ chưa? Có rồi hả? Thầy tưởng mình thầy ngày xưa bị như thế. Ngày xưa có một lần, thầy đi chơi đến nhà bạn. Ngày xưa chưa xuất gia, năm 17-18 tuổi ấy, thanh niên chơi choai đi chơi, đến nhà bạn, bạn vừa rót nước ra, thế ngồi trước bố của bạn, bố bạn bảo mấy đứa uống nước đi, thế là nhìn thấy anh chàng bạn của mình ngồi bên cạnh, nó cầm cái chén nước, nó làm một hơi dài, mình tưởng là nước gì không nóng, cũng cầm lên thì làm một ngụm thật to, ngụm vào rồi thì mới biết là gì, rất là nóng. nhổ ra thì không được các vị ạ, mà nuốt vào thì biết tay. Cho nên lúc đó thì nhổ ra thì không được rồi, cho nên bắt buộc là gì, phải nuốt vào. Nuốt đến đâu nghe nó cháy họng đến đó, vào tới dạ dày vẫn thấy cái gì nó âm ỉ ở trong này. Đấy, đây là một lần ngày xưa thầy còn bé chưa xuất gia đã dính vào cái đó một lần, và từ đó cho đến thì cho đến bây giờ, trước khi uống nước phải dơ lên là gì, là phải thổi hai ba cái để nhấp nhấp một tí đã. À, bây giờ có kinh nghiệm rồi, xuất gia là lâu năm có kinh nghiệm đầy đầu rồi, đầy mình rồi, nhưng thực tế là phải dính một lần rồi, cho nên mới gọi là chừa đến gì, gọi là đến trọn đời không dám gì dơ lên là ngụm một ngụm dày luôn nữa, mà nhấp thử một tí xem. À, nó mà nóng thì thôi từ từ lấy lại đặt xuống, nếu mà ngồi ngồi thì mới uống ngụm to. Đây là kinh nghiệm đấy nha. À, để đến thăm nhà khách là đừng có chớ dại gì mà vừa rót ra mình thấy mà cái là làm một ngụm đến cả nửa chén nước khác gì thì khác, cứ nhấp nhấp đã, không có là dính đấy. Đấy, chúng ta thấy cái nước nóng chúng ta uống vào mà còn đi đến đâu biết đến đó, huống chi là lửa, đúng không? Đó, vậy cho nên bà Thanh Đề gì? Nhai cơm ở trong miệng, nhưng cơm do cái nghiệp lực của bà ấy, cho nên cơm là hóa thành gì? Thành than lửa. Nuốt vào đến đâu nó cháy đến đó. Bà kêu la đau đớn ở thảm thiết. Tôn giả Mục Liên thấy vậy thương mẹ nhưng cũng không thể làm gì được. Và ngay trong lúc đó thì Ngục Tốt bảo là thưa tôn giả, đã hết giờ thăm thân. Và nói xong một cái tự nhiên là gì? Cửa ngục tối om, tôn giả tự nhiên thấy mình đã ở ngoài ngục rồi. Hai mẹ con thì lại đứt lìa từ đó. Tôn giả thì vừa buồn vừa thương mẹ, cho nên là liền là tức tốc đi về đỉnh lễ Đức Phật, bạch với Đức Phật và xin Đức Phật cái cách cứu mẹ. Và Đức Phật đã bảo là gì? Là có một cách để có thể gì? Ông cứu được mẹ ông thoát khỏi gì? A tỳ địa ngục. Còn ta cũng không có tài gì để cứu được đâu, mà chỉ có gì? Phải nương vào cái đức của chư tăng khắp mười phương. Và Đức Phật nói sau 3 tháng an cư, công đức của chư tăng do học tập và tu tập công đức rất là lớn. Mấy ngày nữa là đến ngày chư tăng làm lễ dự tứ, ông muốn cứu được mẹ thì tổ chức gì cái trai hộ trai đàn để cúng dường chư tăng nhân cái ngày lễ dự tứ ấy. Xong đó thì cầu thỉnh chư tăng đồng lòng để chú nguyện cho, nhờ vào cái công đức của chư tăng chú nguyện cho thì mẹ của ông mới gì mới có thể cứu được. Vì tội của bà là tội gì? Tội nặng đọa trong A Tỳ địa ngục. Mà đọa trong A Tỳ địa ngục đó thì cái tội đó thì không biết bao giờ mới thoát được. Giống như mà thầy nói nôm na cho chúng ta, những người bị cái tội ở thế gian gọi là tội gì? Tội chung thân đó. Mà tội chung thân thì có ngày mong có ngày ra không? Khó lắm. Vì họ kết tội là gì? Là 100 năm tù còn có ngày ra được. Hoặc kết tội gì? Ở trên thế giới có một trường hợp duy nhất này, cộng cái năm tù tất cả các tội của ông ấy. Ở bên châu Âu ngày xưa có một cái, không phải nước Mỹ, là có một cái quốc gia, họ xử một cái tội nhân là gì? 547 năm tù. Thì các quý vị biết là tuổi chúng ta sống được bao nhiêu tuổi? 100 tuổi, hơn 100 tuổi là cùng, 120 tuổi, 130 tuổi là cùng. Nhưng kết tội gì? 547 năm tù. Vị đó ở tù được hơn 80 năm. Thì chế độ thay đổi. Vì thay đổi chế độ mà, cho nên vị đó thì được gì? Được xóa án. Được xóa án. Và ngồi tù thì 80 năm, hơn 80 năm. Còn lại nợ là hơn 400 năm, gần 500 năm nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Ở thế gian thì cũng gì có trường hợp gì may mắn như thế. Nhưng họ kết cái tội đó là sao? Nó đồng với cái tội chung thân. Nhưng mà tội chung thân á, chết là hết. Những cái trường hợp là cái tội nó quá lớn, người ta mới kết đi tổng cộng tất cả các loại tội A, B, C, D, E, F, I, G, vân vân đó, cho nên là 547 năm tù. Đấy. Thì có nghĩa là quá cả tội chung thân gì nữa. Tội chung thân chết là hết. Nhưng tội chung thân thì còn có ngày hết. Kể cả cái người bị kết tội lâu nhất là 547 năm tù ấy, thì cũng có ngày đi. Có ngày hết. Nhưng tội ở trong A Tỳ địa ngục hay còn vô gián địa ngục á, không biết bao giờ cho thoát ra được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói mà đọa vào trong đó thì không biết bao giờ, không biết kiếp nào cho được thoát tội. Đấy. Nhưng mà cho nên vì cái tội nặng như thế, vì vậy mà Đức Phật mới nói thì ta cũng không có cách gì để một mình ta cứu được gì, để được mẹ ông. Mà chỉ có gì, phải nương vào cái công đức của chư Tăng thôi mới có thể cứu được mẹ ông. Và Đức Phật bày cho cái cách là cúng dường trai tăng. À, ngày xưa cúng dường trai tăng khác với bây giờ các vị Phật tử đã đến làm bây giờ nhé. Ngày xưa thời Đức Phật tại đây cúng dường trai tăng ấy, nghe Đức Phật nói như vậy, tôn giả Mục Kiền liên tức tốc đi về nhà của mình ấy, để bán gì đất cát nhà cửa gia tài ấy, mà bố và mẹ mình ấy, mất đi để lại, còn để lại một phần để đem chia cho họ hàng, một phần để đem chia cho gì những người ở nhà giàu mà trưởng giả đại phú mà, còn một phần nữa thì đem sung vào ngân quỹ quốc gia để nhờ gì nhà vua đem làm việc thiện cho, còn một phần nữa đem là cúng dường gửi đi tất cả các nơi, cứ nơi nào có chư tăng kết thúc an cư là đều nhờ nơi đó gì sắm chư tăng ở nơi đó là sắm rửa như là ngày xưa là gì ba y bình bát kim chỉ và một bữa ăn trưa. Đấy, ngày xưa là cúng dường trai tăng là một bữa ăn trưa. Thế là cúng dường trai tăng như thế. Và ba y là sao? Tức là cái tấm y của các sư mặc á, nó cũ, nó rách, nó nát rồi, thì cúng dường cho các ngài. Và vì sao là kim chỉ? Vì ngày xưa mặc rách thì phải là tiếp tục đi kim chỉ để khâu, để vá lại, để mặc, cho nên là kim chỉ. Đấy. Và cúng thì bình bát cho các sư, để các sư thì những vị mới xuất gia chưa có bình bát thì cúng dường bình bát. Những vị bình bát cũ hỏng vỡ rồi, vá lên vá xuống rồi thì cúng dường các ngài cái bình bát mới. Cái bình bát là để dùng để ăn cơm, để đi khất thực ăn cơm đó. Đấy. Cúng dường những cái đồ dùng, vật dụng hàng ngày như vậy cho chư tăng. Và vào chúng cái ngày này 14, 15 âm lịch tháng 7 của Việt Nam chúng ta là đó, chính là cái ngày gì ở bên đó, bên đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ thì làm lễ chư tăng tiền an cư, làm lễ tự tứ. Thì tôn giả Mục Kiền Liên trong mấy cái ngày hành đạo đó thì gửi đi cúng dường chư tăng. Và cái ngày chư tăng thì nhận cái lễ cúng dường xong thì chư tăng nào thứ thường cũng làm lễ thì chú nguyện. Ngày xưa làm lễ chú nguyện thì nó ngắn lắm các quý vị, chứ không làm lễ cúng, làm lễ tụng kinh, làm lễ linh đình như chúng ta bây giờ đâu. Vì sao? Vì ngày xưa thời Đức Phật tại thế, đại đa số những vị xuất gia là gì? Là bậc thánh tăng, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, ít thì cũng chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Đấy. Cho nên là cái sự chú nguyện các ngài á, chỉ cần thì các ngài đọc một cái bài kinh rất ngắn, bài kinh chúc phúc rất ngắn, có thậm chí có gì có một câu kệ bốn hàng, mỗi hàng có gì có 7 chữ hoặc là có 5 chữ thôi, thậm chí có 4 chữ thôi. Đấy. Có 4 câu kệ như vậy thôi. Nhưng mà cái lời chú nguyện đó, sự tập trung của tất cả chư tăng á, chung lại để chú nguyện và để hồi hướng cho gì? Cho thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề. Sau khi chư tăng mới nhận sự cúng dường trai tăng xong, tôn giả Mục Kiền Liên đến bạch với Đức Phật, bạch với Đức Thế Tôn là ngài dạy con làm pháp cúng dường trai tăng như lý như pháp, 3 ngày hành đạo con đã gì đã gửi và nơi nào đến được thì con đã từng đến, đã đến, còn nơi nào ở xa không đến được con đã gửi, tức là gì đem bán nhà bán cửa bán cái đồ đạc gia đình rồi chia các phần rồi, còn một phần thì đem cúng dường thập phương tăng, nhờ các chú xứ ở đó làm lễ để cúng dường trai tăng. Trong 3 ngày hành đạo con đã làm xong, nay đến lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn em không biết bây giờ mẹ con đã đã thoát khỏi a tỳ địa ngục hay chưa? Đức Phật mới nhân đó mới nói này, là ngay sau khi ông vừa khởi tâm đem bán đất đai nhà cửa để bố thí cho người nghèo, để xung quỹ quốc gia và để cúng dường gì trai tăng, mẹ ông đã để thoát khỏi tội a tỳ địa ngục và để sinh ra cõi gì, cõi ngạ quỷ rồi. Và ngay sau khi ông vừa cúng dường chư tăng cái bữa đầu tiên, sự chú nguyện của chư tăng gì, chú nguyện xong cái bữa cơm đầu tiên đấy của ông chư tăng chú nguyện, mẹ ông đã thoát kiếp ngạ quỷ và được sinh lên cõi trời đau lợi rồi. À, chúng ta thấy nương vào cái từ lực của chư tăng công đức lớn lao như thế, cho nên đây là cái duyên khởi, đây chính là cái duyên khởi cái pháp vô lan, cái pháp gì, pháp tri ân và báo ân đối với tăng ni Phật tử chúng ta vậy. Và sau khi mẹ của ngài Mục Kiền Liên được thoát khỏi tội a tỳ địa ngục và ngạ quỷ, được sinh lên cõi trời đau lợi, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn như thế, và đúng ra thì không biết ở đó bao giờ mới thoát được, nhưng vì nhờ vào thì cái tâm thành hiếu thảo của đứa con trai là Mục Kiền Liên và công đức của chư tăng chú nguyện hồi hướng cho mà mẹ ngài rồi sớm thoát khỏi a tỳ địa ngục, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ rất ngắn như vậy. Tức là từ a tỳ địa ngục sinh vào kiếp ngạ quỷ, vào kiếp ngạ quỷ chỉ ngắn thôi, lại thoát kiếp ngạ quỷ và sinh lên cõi trời chỉ trong vòng có vài ngày thôi. Đấy, chúng ta thấy vài ngày ở thế gian chúng ta thôi. Và sau khi mà mẹ của ngài được siêu thoát như thế, thì tôn giả A Nan mới ra bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho hàng hậu học của chúng con bây giờ và sau này, những tăng ni, những Phật tử, những người xuất gia và tại gia, đệ tử của Đức Thế Tôn sau này muốn báo hiếu ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì phải làm như thế nào? Đức Phật mới nói rồi, hãy noi theo gì tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên để cúng dường trai tăng và để gì cầu nguyện chư tăng gì chú nguyện và siêu độ vong linh của những người đã mất. Cho những người đã mất thì cũng được siêu độ, còn những người ở trên thế gian thì cũng được phúc báo vậy. Như trong kinh nói là trong bảy phần công đức thì làm trọn vẹn thì người sống chúng ta được gì, được sáu phần, còn người mất rồi, được một phần. Đó, một phần cũng quý các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà Phật giáo thì từ đó cho đến nay, kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến năm nay, năm 2022 này là 2566 năm rồi. Đó, cái nghi thức làm lễ Vu Lan báo hiếu này vẫn được truyền hết từ đời này qua đời khác. Các vị nghĩ xem, một cái nghi lễ mà truyền hơn 2500 năm mà nay vẫn còn nguyên cái giá trị, có nghĩa là nó phải có lợi ích sâu rộng ở trong nhân gian. Đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có làm được đúng hay không mà thôi. Đó. Trước đây chúng ta, nếu mà chúng ta đem giết gà mổ lợn trong những cái ngày này để làm lễ, thì trong kinh Địa Tạng nói thì làm như thế không chỉ đem lại lợi ích cho một, không chỉ không đem lại lợi ích cho gì cho người mất đâu, mà còn gì, còn gán thêm tội cho họ vậy. Giống như là người đang gì, đang đi dưới bùn lầy phải đeo vật nặng trăm cân ở trên vai rồi, nay chúng ta gì lại đem tiếp 100 cân để đặt lên cái vai bên này của họ nữa, thì họ càng gì càng lún sâu vào trong vũng bùn và càng gì đau khổ hơn vậy. Đó, trong kinh Địa Tạng dạy rất rõ rồi. Cho nên là một tăng ni đồ Phật tử, những cái ngày như thế này chúng ta phải gì làm đúng với lời Phật dạy, đó là gì phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, cúng dường trai tăng, noi theo tôn giả Mục Kiền Liên để làm gì, để hồi hướng cầu nguyện chư tăng, cầu thỉnh chư tăng là hồi hướng chú nguyện cho. Và ngày xưa thì ít người biết đọc kinh, nhưng bây giờ các Phật tử chúng ta cũng biết đọc kinh rồi, thì chúng ta nếu có sư chúng ta cùng sư tụng kinh là tốt nhất, mà không có sư chúng ta thì cùng nhau nhóm họp lại để tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, hồi hướng vẫn được. Nơi nào mà không có sư, chùa không có sư, chúng ta vẫn có thể các Phật tử trong ban hộ từ nhóm họp nhau lại thì sắm sửa thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ thôi, và cùng nhau thì nếu tụng được kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng, nếu tụng được kinh kinh Thủy Sám thì tụng kinh Thủy Sám, nếu tụng được kinh Lương Hoàng Sám thì tụng kinh Lương Hoàng Sám, nếu được tụng kinh Di Đà thì tụng kinh Di Đà. Còn tụng không có thời gian để tụng kinh dài như vậy thì tụng một biến kinh Vô Lan cũng được. Cái kinh Vô Lan Báo Hiếu rất là ngắn. Đó, chúng ta ngồi tụng kinh với nhau, đem cái công đức tụng kinh ấy để cầu nguyện là 10 phương chư Phật gia trì cho, thương tưởng cho, cứu giúp cho, tế độ cho vong linh nhá, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội của gia đình chúng ta sớm được đi siêu sinh tịnh độ, tức là sớm được sinh về cõi của Đức Phật A Di Đà. Vì sao phải cầu sinh về cõi Phật A Di Đà? Vì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói rằng cách đây đi về phía tây của thế giới Sa Bà này hơn 10 muôn nước quái Phật. Ở nơi ấy có một cõi, có một thế giới tên là gì? Là Tây Phương Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà thì thọ vô lượng vô biên, tức là gì? Không có gì, không có chết. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới có một cái tên nữa là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Tức là tuổi thọ của Ngài vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết được, nên gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Và một cái điều quan trọng ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói tất cả những chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới khi được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì cũng được công đức phúc báo và được gì? Thọ mạng như là Đức Phật A Di Đà. Đó, tu hành bao giờ cho đến thì thành Phật, không bao giờ bị cái khổ về sinh già bệnh chết, cầu mong không được, yêu thương chia lìa, oán ghét kể bên vân vân đó, nó chi phối nữa, không bị tất cả những cái nỗi khổ chi phối nữa. Cho nên đó, cõi Tây Phương như thế mới gọi là cõi Tây Phương gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Cực lạc có nghĩa là gì? Là lạc có nghĩa là gì? Là vui, là sướng. Cực có nghĩa là gì? Là cao tột, là không có gì gì bằng nữa, gọi là cực. À, cực nó còn gì? Nó còn hơn cả chữ thượng. Chữ thượng có nghĩa là trên trời. Mà trên trời ấy thì còn có gì? Cao tột, là quái trời phi tưởng xứ, là quái trời cao nhất. À, thiên thượng là cao, nhưng mà quái trời phi tưởng xứ là đến đó là hết, là kịch trần. Nhưng còn chữ cực ở đây á, là không có cái gì cao hơn nữa. Mà lạc ở đây, lạc có nghĩa là vui, cực lạc có gì? Cõi đó thuần những niềm vui, không có những nỗi khổ, cho nên mới gọi là cực lạc. Cõi đó ở phía tây của thế giới Sa Bà chúng ta, cõi Sa Bà chúng ta này, cho nên mới gọi là, vì ở phía tây của cõi này, vậy mới gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc, hay gọi là cõi gì? Cực lạc thế giới. Đó, chúng ta đấy, trong từ đó cho đến nay những tăng ni Phật tử tu theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, chúng ta thì thường hay hồi hướng siêu độ cho các chân linh, anh linh, vong linh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta thì sớm được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì đón rước và thì tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đem hồi hướng công đức tu tập được. Và hôm nay chùa Lai Bồ chúng ta buổi sáng nay thì làm lễ theo như nghi thức, đó là tiếp linh triệu linh thỉnh Phật cúng dường, cũng chúc trực cho vong rồi đúng không? Buổi chiều hôm nay hãy để cho các Phật tử chúng ta có một cái niềm tin chân chính vào Phật pháp nói chung, vào cái phương pháp tu hành và cái khóa lễ Vô Lan của chúng ta này nói riêng, chùa Lai Bồ chúng ta nói riêng. Cho nên các sư và các Phật tử cũng có thỉnh thầy là thôi, thầy hoan hỉ bớt chút thời gian, dành một cái thời pháp thoại nho nhỏ cho các Phật tử. Buổi sáng thì làm lễ tâm linh, buổi chiều thì thầy giảng khoảng độ 1-2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng con sẽ làm lễ tụng kinh Vu Lan và chúc thực, tức là tất cả chúng ta sẽ tụng biến kinh Vu Lan và chúc thực cho các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cũng như là cô hồn lục đạo vân vân. Họ nghe thấy cái mùa Vu Lan báo hiếu này, cái ngày hôm nay các vị này, cái ngày hôm nay cái ngày là cái ngày đặc biệt quan trọng, là cái ngày mình còn có cái ngày lễ, gọi là ngày lễ gì, xá tội vong nhân. Xá tội vong nhân tức là những tội nhân chịu khổ ở dưới các loại địa ngục, thì trải qua một thời gian họ chịu tội khổ dưới thì họ khổ quá rồi, họ ăn năn, họ sám hối, tức là họ hối hận đó các quý vị, và họ nguyện là gì, từ giờ trở đi họ chừa không bao giờ làm những việc ác đó nữa. Xuống dưới này khổ lắm, cho nên bây giờ thì từ giờ trở đi cho đến thì mãi mãi về sau tôi không bao giờ làm những việc xấu ác đó nữa. Và họ thì họ phát khởi cái tâm thiện, họ nghĩ đến điều thiện, và họ thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, cho nên là trải qua một thời gian gọi là chịu khổ ở dưới các địa ngục đó, họ chịu khổ rồi, bây giờ họ ăn năn sám hối. Trải qua một thời gian ăn năn sám hối, mình giống như ở trong tù á. Những người bị đi tù mà đáng nhẽ họ phán thì bị kết án là 30 năm tù, nhưng chịu tội khoảng 15-20 năm thôi. Nhưng mà vào trong đó cải tạo rất là tốt, chấp hành rất nghiêm, và họ thực sự là muốn gì? Muốn hòa nhập lại cộng đồng. Cho nên họ ở trong đó họ làm tốt mọi việc mà một tù nhân phải làm ở trong đó. Vì vậy mới 15, 16, 17, 18, 19, 20 năm chẳng hạn, tức là phải quá nửa rồi. Thế ban lãnh đạo gọi là quản trại đó, đúng không? Đó, các bác công an làm quản trại trực tiếp đó mới thấy những trường hợp ABC này nè, trong thời gian chấp hành án ở trong này rất là gì, là ngoan, rất là nghiêm túc, học hỏi và muốn gì, muốn sớm được hòa nhập lại cộng đồng. Cho nên ban lãnh đạo nó mới làm gì, làm cái tờ trình lên Bộ Công an. Bộ Công an trình lên thì Tòa án Nhân dân tối cao, rồi Viện Kiểm soát, rồi Tòa án Nhân dân tối cao. Rồi sau đó thì cả ba bộ Công an, Viện Kiểm soát và Tòa án Nhân dân tối cao thì mới trình lên Thủ tướng. Thủ tướng xong, duyệt cho Thủ tướng xong nhé, là mới để Thủ tướng mới để trình lên gì, Chủ tịch nước. Và Chủ tịch nước, tất nhiên Chủ tịch nước là cái người ký thôi, chứ còn thực tế mình nói là trình lên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị phải xem xét, là không phải đơn giản đâu. Ví dụ năm nay, năm 2022 này, cho khoảng độ gì, gọi là phóng thích chứ, mình gọi là cái gì nhỉ, ra tù chức hạn không, gọi là cái gì chứ, ân xá, đấy, cái tội gọi là ân xá cho khoảng 10.000 tù nhân. Thế thì trong Bộ Công an đó, được cái gì, lệnh của, được cái chủ trương của Bộ Chính trị, của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ này, 10.000 tội nhân đó được ân xá trong cái năm 2022 này, thì trong đó mới gì, đưa về các chỉ tiêu, ví dụ như là trại giam ở Ba Vì chúng ta này được khoảng bao nhiêu người, trại giam ở Thanh Hóa được bao nhiêu người, đưa cái chỉ tiêu xuống, và những người quản giáo ở đó thì họ xem xét trong cái 1.000 tội nhân ở trong cái trại giam Ba Vì này, thì có khoảng 15 tội nhân được ân xá. Thì trong 1.000 tội nhân đấy, chọn lấy 15 người là gì, mà án cũng đã chịu khá khá rồi. Và trong cái quá trình thụ án, họ rất là gì, ngoan, và họ rất ăn năn, rất hối cải, và muốn được sớm hòa nhập cộng đồng, vân vân. Nhiều yếu tố lắm các quý vị. Cho nên sau khi được xét duyệt xong một cái, thì khi mà Chủ tịch nước thì trình lên đến Chủ tịch nước ký một cái, và đến cái ngày thì họ ra tù gì, trước thời hạn. Đáng nhẽ thì 30 năm, nhưng 15 năm nó được ra rồi. Thì cái trường hợp ở trong các địa ngục cũng như thế, cũng có những tội nhân gì ăn năn sám hối, và thậm chí có những tội nhân gì tụng kinh niệm Phật ở trong tù, ở trong địa ngục. Ở trong địa ngục cũng có Phật Pháp, nhưng mà rất là ít. Các vị biết ai thường hay vào địa ngục để thuyết Pháp không? Ai? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở trong địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát thường thường đi vào đó để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Đó. Cho nên trong bài giảng về kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Tịnh Không có nói là gì? chúng sinh ở dưới quay âm họ thích nghe nhất chính là kinh gì? Kinh Địa Tạng. Không phải là kinh A Di Đà, mà cũng chẳng phải là kinh Pháp Hoa, chẳng phải kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Các vị biết, đó chính là kinh gì? Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao? Vì chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới thường đi vào trong địa ngục khổ để thăm, thuyết pháp và giáo hóa, dạy cái cách tu học cho gì? Cho những tội nhân ở trong các địa ngục khổ vậy. Còn các vị Phật, các vị Bồ Tát khác có hay vào không? Ít vậy. Thường xuyên là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên những chúng sinh tội khổ ở trong đó thì cứ mỗi khi nghe Bồ Tát Địa Tạng là bảo đáng lẽ là ngày mai phải chịu khổ này, đáng lẽ cả ngày ngày mai là phải đi vào gì địa ngục hàn băng để chịu gì cái giá lạnh, hoặc đi vào cái địa ngục gì dao phay để cắt xẻ này. Nhưng mà nghe tin thì ngục tốt thông báo là tất cả tội nhân ở trong ngục hàn băng hay là ngục gì, ngục dao phay, ngày mai nghỉ để gì, để nghe gì Bồ Tát Địa Tạng đến để thuyết pháp. Mọi người vỗ tay ầm ầm ngay mà. Sao chưa thấy vỗ tay? Đấy, đấy, đang nói mà, ví dụ là Địa Tạng Bồ Tát, ngài vào tới vì sao mà chúng sinh vui? Vì không phải chịu tội khổ vậy. Những chúng sinh đang chịu ngục trong đó, ngày hôm đó chịu khổ, nhưng mà ngày hôm đó được nghỉ để nghe Bồ Tát thuyết pháp. Trong khi nghe Bồ Tát thuyết pháp thì nhiều những tội nhân ở trong đó thì phát Bồ Đề Tâm. Cũng giống như các Phật tử chúng ta này thôi. Bình thường khi mà chưa nghe thấy các thầy, các sư thuyết pháp, chúng ta có biết Phật Pháp là cái gì đâu. Thì vái chị đi chùa làm thế nào, vái em làm thế. Vái chị Nam Mô A Di Đà Phật, vái em cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng chẳng hiểu Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái gì cả. Đại đa số thế. Thầy không, thầy nói thật đấy. Không, các Phật tử nhà mình ở đây thì nhiều Phật tử gặp thầy và nghe các thầy giảng nhiều lần rồi. Hoặc không nghe giảng thì cũng nghe băng giảng, đĩa giảng nhiều rồi. Không nghe thầy thì nghe các thầy khác, qua vô tuyến hoặc qua TV hoặc qua đài, qua băng đĩa giảng, qua mạng internet vân vân, thì cũng nhiều ít biết rồi. Nhưng nhiều người không nghe giảng, đi chùa chưa gặp các sư bao giờ, thì chứ vái chị làm như thế nào, vái em sau này làm như thế, cứ thế là làm, dập khuôn được. Không có thay đổi được cái gì. Nhưng qua những cái buổi pháp chia sẻ của các thầy như thế này, các Phật tử nghe, chúng ta mới hiểu, à, thế nào là lễ Vu Lan, nguyên nhân lễ Vu Lan từ đâu, mà lễ Vu Lan thì mình phải sắm sửa lễ như thế nào. Vậy qua cái buổi giảng như thế này, chúng ta mới thấy là lễ Vu Lan là không nên gì, giết gà mổ lợn ở trong chùa để tế bái gì, để cúng Phật, để tế bái quỷ thần, để siêu độ cho gia tiên. Làm như thế thì khiến cho gì các vong linh mất kia gì càng mắc thêm tội vậy. Đó, càng mắc thêm tội, giống như họ đang bị vào cái vũng bùn mà đang gánh cái vai trái đang gánh gì 100 cân rồi, bây giờ mình đè lên vai phải của họ gì 50 cân hoặc hơn 100 cân nữa vậy, khổ chồng thêm khổ. Đó, cho nên mình là con, là cháu, là chắc chút chít các cụ, là người thân của các vong mà không hiểu được Phật pháp, lại đi chùa mà làm sai á, thì tội của họ lại càng tăng thêm. Đây gọi là cộng nghiệp vậy. Đó, này gọi là cộng nghiệp. Còn chúng ta làm đúng thì giống như Tôn giả Mục Kỳ Liên, chỉ có 2-3 ngày thôi, mẹ từ ác thì địa ngục ra ngạ quỷ, từ ngạ quỷ sinh thiên lên làm chư tiên ở trên quái trời Đau Lợi, quái trời thứ hai của 6 quái trời dục lợi. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên là chúng ta gì cần phải làm đúng với cái nghi thức nghi lễ Vu Lan. Đó là chỉ nên gì sắm gì thanh bông hoa quả, gọi là tịnh vật, tịnh lễ. Vật đó tức là gì? Thanh bông hoa quả đó là vật. Đồ lễ chúng ta sắm này cũng phải thanh tịnh hoàn toàn. Cũng đừng có nên gì mua những đồ vàng mã, những cái đồ các thứ ra lễ vào những cái buổi lễ như thế này. Vì những cái đồ đó nó có thật không? Không thật. Các quý vị biết, ở Việt Nam chúng ta cũng như tất cả các quốc gia thế giới, quốc gia nào có chủ quyền thì quốc gia đó cũng có gì? Cái tiền tệ riêng, đúng không? Có tiền tệ riêng. Vậy chúng ta thiếu tiền, chúng ta có tự đi in ra mà tiêu được không? Tự in ra thì sẽ bị bắt. Và cái tội gì? Sản xuất, tàng trữ và tiêu tiền gì? Tiền giả. Đúng không? Nước nào cũng vậy. Hay kể cả gì đất nước Việt Nam chúng ta là gì? Được cho tiêu đô la, cho tiêu gì? À, một số các tiền tệ thế giới như là đô la, như là euro của châu Âu, như là đô la của Mỹ. Nhưng chúng ta có được tự do đi sang Mỹ để đem tiền về Việt Nam không? Không, đem về cũng phải khai báo. Phải nói. Đâu có thể được đâu. Hoặc là chúng ta không cho in tiền Việt Nam thôi, chúng ta in tiền Mỹ để chúng ta tiêu ở Việt Nam, chúng ta có được không? Cũng không được luôn. In bất cứ một loại tiền nào để tiêu ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, nếu không được nhà nước, được chính phủ, được pháp luật cho phép, đều là gì? Vi phạm pháp luật hết. Kể cả Mỹ đem tiền của họ sang Việt Nam chúng ta tiêu, cũng phải gì? Cũng phải khai báo mới được. Bằng không mà bị phát hiện, cũng trở thành gì? Tiền là tiền thật đó, nhưng mà gì? Tiêu tiền trái pháp luật. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới có chủ quyền đều thế cả. Vậy chúng ta thì ở dưới cõi âm cũng có pháp của cõi âm, cõi dương chúng ta cũng có pháp của cõi dương, chúng ta có pháp luật cõi dương thì dưới âm cái gì cũng có pháp luật ở cõi âm. Các vị biết ở dưới cõi âm thì trong kinh Phật thì có 10 vị Diêm Vương cai quản cơ mà, tức là có 10 vị vua. Đệ nhất thì có Điện Tần Quảng Minh Vương này, có vị Diêm Vương tên là gì? Tần Quảng Minh Vương. Đệ nhị có vị tên là gì? Là Sở Giang Minh Vương. Đệ tam có vị tên là gì? Là Tống Đế Minh Vương. Đệ tứ thứ tư đó. Đệ tam, đệ tứ điện này có gọi là Ngũ Quan Minh Vương. Đệ ngũ điện thì có tên là gì? Diêm La Minh Vương. Đệ lục điện có tên là gì? Biến Thành Minh Vương. Đệ thất điện có tên là gì? Thái Sơn Minh Vương. Đệ thứ bảy đó, thứ tám là gì? Có là gì? Bình Chính Minh Vương. Thứ 9 thì gọi là Đô Thị Minh Vương. Để thập thì có gì? Gọi là Chuyển Luân Minh Vương. Có 10 vị vua cai quản hết ở dưới cõi âm. Tất tần tật ở dưới cõi âm có 10 vị Minh Vương, vị vua cõi âm này. Đấy là vị vua lớn đó, cai quản. Tất tần tật dưới các vị vua này thì có cái gì? Các vị quốc vương, các vị nhỏ nhỏ, vân vân nữa. Giống như mình to thì lớn thì nhất đất nước thì có Bộ Tứ, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Dưới đó có các bộ trưởng, đây là các bộ ngành. Mà dưới bộ ngành thì có tỉnh, các cơ quan dưới trung ương thì có cơ quan thì hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dưới thì cơ quan của tỉnh thì có huyện, thì huyện có xã thì có gì? Thôn, có thôn, có xóm, có khu phố. Đúng không? Đấy, đều có các quy định hết. Đó. Cho nên cái ngày lễ như thế này, chúng ta cũng không nên mua vàng mã, sắm sửa hình nhân thế mạng rồi vàng mã đốt cho thật nhiều, thật linh đình, vân vân. Cái đấy nó chỉ là người sống an ủi nhau mà thôi, chứ không có gì nhận được đâu. Ngày hôm qua tôi đọc một cái bài báo mà do một nhà ngoại cảm rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta vừa qua thì kể một câu chuyện. Một câu chuyện là có một nhà ngoại cảm ở dưới Hải Dương, thôi cái này thầy cũng không tiện nói tên, mà cái bài báo có thật, có viết bài báo đăng lên trên cái báo Xã Luận của Việt Nam. Thầy vừa đọc hôm qua, mới luôn, hôm qua 14, vừa đăng ngày hôm qua 14 âm lịch. Có một trường hợp là đi đến gọi vong liệt sĩ. Mà vong liệt sĩ, cái anh đi gọi vong này này cũng là một cán bộ nhà nước, đang đương chức nhà nước. Bố là gì? Là ngày xưa là tướng ở trong quân đội, nhưng mà bị hy sinh ở trong chiến trường ở miền Nam. Cái năm 1968, tức là Xuân Mậu Thân đó, tổng tiến công Xuân Mậu Thân. Và bố của cái một vị lãnh đạo này, không nói là lãnh đạo ở cấp nào, nhưng mà cũng đang ở trong quân đội. Đang ở trong quân đội, nhưng không nói là đó cấp nào. Thế đi đến đấy để thường đi đến đó để lễ, mà lần này đến thì để gọi hồn bố xem trong bao nhiêu năm con cái làm lễ cúng bái như vậy bố đã được siêu thoát hay chưa. Cho nên lần này thì thay vào cái đi ra chùa hay đến các nơi để làm lễ như mọi năm, thần này đến nhờ nhà ngoại cảm để gọi hồn bố lên để hỏi xem bố đây như thế nào. Thế lần này thì gọi lên thật, lên hỏi lên một cái thì bố thì nói tất cả những cái gì mà đúng hết, không sai một tí nào cả. Thế xong rồi đến cái đoạn mà đứa con trai hỏi bố là thưa bố, à thưa cha, thưa cha, trong nhiều những năm qua, năm nào con cũng làm lễ để hồi hướng công đức cho cha, cha có nhận được không? Thì vong linh của cha bảo là có, năm nào cha cũng nhận được. Thế người con mới hỏi là vậy thì năm ngoái con đi lễ, con đến cái chùa đó con lễ, năm đó con gì, năm ngoái con cúng gì cho cha rất là nhiều, cha có nhận được không? Vong linh của ông cụ bảo là có, cha nhận được, cha nhận được hết. Thế thì bắt đầu thì đến cái đoạn nó hơi cười một chút, nhưng mà thực tế thì đến cái đoạn đó thì cái người con hỏi là thưa cha, vậy năm ngoái cái đồ lễ con cúng cho cha đó có một cái xe ô tô mới nhất, mới ra bây giờ, cha có nhận được không? Bảo có. Bảo con năm ngoái con cũng cúng cho cha rất nhiều tiền và vàng, cha có nhận được không? Bảo có. Thế xong rồi được một tí thì cái người cha đó, cái người cha, vong linh của người cha có nghĩa là nhập vào cái vị nhà ngoại cảm ấy mà. Thế mới cười mới nói rằng cha nhận năm nào các con cúng cha cũng nhận được, nhưng cái năm ngoái là cái năm mà gì, cha phải bận rộn nhiều nhất, phải vất vả nhất. Thì con trai mới hỏi là tại sao năm ngoái lại cha lại bận rộn nhiều nhất, vất vả nhất? Cha mới nói gì? Năm ngoái khi mà gì, con cúng cho cha gì cái xe ô tô, cha mừng quá, chưa bao giờ cả cuộc đời chiến tranh rồi chống giặc ngoại xâm để đem lại hòa bình cho đất nước, không may là chưa thấy đất nước giải phóng mà cha thì đã mất rồi. Nhưng mà thôi, không nói là cái chuyện đó nữa, nhưng mà thôi cũng rất vui, đó là con gì, các con có cái tâm là nghĩ đến cha trong những cái ngày rỗ, ngày Tết, đặc biệt là trong cái mùa Vu Lan năm ngoái, con khi mà con gửi cho cha cái xe ô tô, cha mừng quá, thế là cha gì, trèo lên cha vội cha lái, nhưng mà cha vừa đang lái đi trên đường được một tí, thế nó mới hết xăng, nó xe nó mới hết xăng, xe nó hết xăng rồi, cho đến khi đó cha xuống thì cha mới cứ lay hoay thì cha mới tìm ngó mái chả thấy cây xăng đâu, cha mới đẩy xe đi trên đường thì mệt quá thì dừng lại nghỉ, đến cái ngã tư cha nghỉ. Thế các chú công an, cảnh sát giao thông ra mới hỏi bằng lái của cha đâu, cha không có bằng lái cho nên cha bị phạt. Thế các chú mới hỏi thì chưa có bằng lái tại sao lại lái xe đi ở trên đường. Thế các chú đem xe đến giữ xe xong rồi mấy tháng sau người ta gửi cái phiếu đến cho cha rồi mang tiền để cái xe gì, để lưu kho đó thì phải trả tiền bến bãi, cha lại phải trả một khoản tiền khá lớn vào đó. Thứ nữa, nói chuyện vui nữa thì cha mới hỏi là vậy thì tiền chúng con gửi cho cha như vậy là thoải mái mà tiêu, còn cha còn phải lo gì nữa, có chút tiền phạt thôi mà, cái nói vui như thế. Thế cha mới bảo không, tiền các con gửi xuống ấy, cha nhận được, nhưng mà chính vì cái nhận được tiền các con cho nên cha thì bị công an các cơ quan pháp luật để gọi cha lên để thẩm vấn rất là nhiều ngày. Tại sao ông lại có tiền nhiều như thế? Tại sao tự nhiên ông lại có tiền nhiều như thế? Ông là cán bộ nhà nước, cán bộ quân đội gương mẫu tự nhiên, ông lại có tiền nhiều như thế? Cha phải đi giải trình mãi là đây toàn là những đồ gì? Đồ giả. Con cái của tôi nó ở trên trần gian nó gửi xuống cho tôi, chẳng nhẽ tôi lại không nhận. Nhưng mà tôi nhận thì cũng có tiêu được đâu, mang về thì để vào trong kho đấy. Thì không ngờ là bị các đồng chí lại phát hiện ra, bảo là tôi thì tàng trữ nhiều tiền giả ở trong nhà. Nhưng thực sự đây không phải là tôi tàng trữ, mà đây là cái lòng thành của con cái của tôi gửi cho tôi. Cha bảo là đấy, vì cái lòng tốt của các con, cho nên cha phải đi nộp tiền xe, đi chuộc tiền xe, rồi phải đi giải thích mất rất nhiều ngày để đi lên đi xuống với các cơ quan quản lý nhà nước ở thế này để giải thích là cái tiền này không phải là thôi làm giả mà con cái gì, nó đem nó gì, nó cúng cho tôi. Nhưng dưới này cũng có tiêu được đâu. Đấy là một câu chuyện gì? Một câu chuyện viết trên báo hẳn hoi, thông qua nhà ngoại cảm mà ý muốn nói cho chúng ta là gì? Và kết lại á, thì cái vong của ông cụ á, tướng ở trong quân đội mất á, năm Xuân Mậu Thân á, nói với con trai của mình đó, từ giờ trở đi, các con á, nếu muốn cúng cho cha, thì cái cúng tốt nhất của các con, đó là gì? Các con hãy gì? Dùng bằng cái tất cả cái tâm thành của mình. Có cái gì các con cúng cái đấy, ăn cái gì các con cúng cái đấy, rồi tiêu cái gì các con cúng cái đó. Các con không phải mua những cái đồ giả đó làm gì. Đó. Các con có biết không? Các con ra ngân hàng, các con rút một tập tiền 50 triệu, các con phải đếm đi đếm lại đến gì? Đến 2-3 lần. Thấy đủ các con mới gì? Mới ra về. Mà còn này các con ra các con mua gì? Ra mua hàng tỷ tiền vàng mã. Nhưng có đứa nào đếm một lần nào đâu. Các con nhớ để xem các con có đếm một lần nào không? Các con có trân trọng không? 20 triệu, 20 triệu, 50 triệu các con đếm đi đếm lại 3 lần các con mới bước đi. Nhưng hàng tỷ đồng, hàng tỷ đồng các con mua để cúng cho cha, có bao giờ các con đếm xem có thiếu một đồng không? Hay là có thừa một đồng không? Đúng như vậy. Qua câu chuyện tôi lại rút ra một kinh nghiệm nữa. Có bao giờ chúng ta đi mua vàng mã chúng ta đếm không? Quả thật mà. Mua và là cho tôi một tập vàng mã thì một tập là 500 nghìn một tập đó là 50 triệu. Thì chúng ta cứ mua vào đây là 50 triệu là mua thôi, trả tiền. Mua có bao giờ ai đếm lại đâu không? Chả bao giờ ai đếm lại đâu, thiếu hay đủ không cả. Đúng thật, qua đọc cái bài báo hôm qua thầy mới giật mình mới thấy là con người chúng ta quả thật chỉ thì chỉ có chăm chăm mà gì, chú vào cái gì mà có lợi cho mình thôi. Còn không có lợi cho mình thì làm cho qua loa đại khái, làm cho có gì, có lệ mà thôi. Đấy, quả thật như thế. Thế sau thì ông cụ mới nói với đứa con là gì, thôi, từ giờ trở đi, nếu con có cúng cho cha cái gì, thì cứ bằng cái tấm lòng thành của mình, cứ mang cái đồ thật mà cúng, tiền thì cũng đồng tiền thật, con mang lên con cúng cho cha. À, sau rồi á, cái đồng tiền đó con lại đem gì để cho gì bạn bè của cha, còn nhiều anh em khổ lắm bị chất độc da cam, rồi bị cụt chân cụt tay, tiền lương hàng tháng trợ cấp chỉ có gì một vài trăm nghìn triệu, hai triệu bạc thôi, không đủ để gì thuốc thang chi, huống chi là cuộc sống trong gia đình. Con đem những cái đồng tiền cúng cho cha, lấy cái tấm lòng của con, rồi cái đồng tiền đó con đem gì hỗ trợ cho các đồng chí đồng đội của cha còn đang rất khó khăn, cho con em của đồng chí đồng đội của cha, rồi các quần áo con cứ mang gì những cái quần áo thật lên con cúng, cha nhận cái tấm lòng của con. Còn cái bộ quần áo đó con lại đem đi để cho con em đồng đội của cha, còn rất nhiều người gì khổ cực, rất nhiều người khổ sở. Đọc câu chuyện đó chúng ta mới thấy gì, đúng là gì, trần sao thì âm vậy. Chúng ta đem cúng họ có nhận được không? Có nhận, nhưng có dùng được không? Không dùng được. Một câu chuyện này viết, họ viết là đăng lên trên báo hẳn hoi, nhưng không biết là có thật hay không có thật, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy thấm là làm cái gì cũng phải bằng cái tâm của mình, phải cái người thật việc thật, đừng có làm những cái đồ giả làm gì, vừa tốn tiền lại dưới kia họ nếu mà có nhận được thì cũng phải như thế. Vong linh của ông cụ tướng quân đội kia là phải đi đi để giải trình mãi. Đấy, đấy, đấy một câu chuyện, có thể là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà chúng ta thấy cũng nên học, nên suy nghĩ vậy. Cho nên vào cái dịp này thầy cũng mong rằng từ giờ trở đi các Phật tử chúng ta được học Phật pháp chân chính, lại được biết được về ở dưới cõi trần chúng ta trên này như thế nào, cõi âm ở dưới thì họ cũng có quy củ pháp luật của họ. Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta cũng chỉ cúng bằng cái đồ thật, cúng xong rồi hoa quả bánh kẹo thì đem gì trước là các cụ ăn hương ăn hoa chứng cho cái tâm thành của con cháu của chúng ta, sau nữa là đem đi cho các cháu nhỏ, hãy tan lộc cho các cụ về cho các cháu nhỏ ăn sướng này, hoan hỉ. Các cháu thấy bà đi chùa về rồi, bây giờ trên quay bim bim rồi, bảo lộc Phật đấy con ạ, lộc các cụ đấy, lộc Phật đấy, hoan hỉ lắm. Bình thường có khi ở nhà đầy bánh kẹo không ăn, nhưng gói bim bim các cụ bảo lộc Phật đấy, ăn mà có sức khỏe, ăn là Phật độ cho, ăn ngon lành luôn, đấy, vui lắm. Đấy. Thưa các Phật tử như thế cho nên cứ đổ thật này đi mà cúng nha. A Di Đà Phật. Thôi thì hôm nay là cái buổi vô lan báo hiếu của chùa, thầy cũng có thì chia sẻ. Ủa, cái gì thời gian này rồi? 5 giờ kém rồi cơ. 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi. 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi. Hơn 3 tiếng đồng hồ cơ. Ôi dồi ôi, xin lỗi các cụ, thầy cứ tưởng là khoảng 1 tiếng thôi. Thôi, thầy nghỉ nhá. Thôi thầy nghỉ ra chúng ta còn làm lễ tụng kinh vô lan và chúc thực nhá. Tối nay thì có cái chương trình ở lễ, hình như là lễ vu lan bông hồng cài áo đúng không? Thắp nến tri ân. Thế các cụ ấy đi, thầy tối nay ngồi lại dự với chúng ta cho vui. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng A Di Đà Phật. Cứ tưởng cái giảng mới khoảng 1 tiếng, ai ngờ hơn 3 tiếng. Thế các cụ chả nói. Lần sau thế này giảng lâu thì phải bạch thầy hết giờ rồi. Rồi chúng ta nghỉ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chúng ta tụng kinh Vu Lan và chúng ta thí thực luôn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.